Kính chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thầy xin nói về cái đề tài Thái Tuế. Thái Tuế là một ngôi sao và nó thuộc về cái hệ thống của cái người Trung Quốc. Nói về cái khoa tử vi, khoa chiêm tinh, tất cả dính dáng tới cái vận mạng của người. Trước lúc đó, lần trước mình nói về sao La Hầu, sao Kế Đô, Thái Bạch, rồi Thủy Diều, rồi Mộc Đức, Thổ Tú vân hơn, đó là một cái hệ thống khác. Chính cái ngôi sao này không phải là cái hệ thống mà mình đang nói. Chính cái ngôi sao gọi là cựu diệu, chính ngôi sao đó đó nó thuộc về một cái hệ thống khác, cũng thuộc về cái nhóm thiên văn, nhưng mà nó có những cái tên mà mượn từ bên Ấn Độ qua. Thì dụ như La Hầu Ấn Độ gọi là Rahu và Kế Đô gọi là Ketu. Cái quan điểm của cái nhóm mà cựu diều đó thì nó khác với cái quan điểm của cái nhóm mà gọi là sao Thái Tuế. Thái Tuế này đương nhiên là nằm với tất cả những cái vì sao khác mà các bác chắc là cũng đã nghe qua nhiều lần trong tử vi, từ cử môn cho tới thiên phụ, thiên tướng, đủ tất cả các ngôi sao mà mình gọi là trong nhì thập bát tú. Nhưng với cái độc đáo của cái ngôi sao Thái Tuế này là nằm ở chỗ nào thì thưa các bác, sao Thái Tuế này thì đúng ra nó không có gì lạ, nó là cái sao Mộc, hoặc là mình gọi là Mộc Tinh, là một ngôi sao lớn nhất trong cái Thái Dương hệ chúng ta. Thì thưa các bạn, nếu mà mình nhìn lên trời đó, mà mình ra ngoài đó, trừ cái mặt trời là sáng ban ngày, không thể nào mình không biết được. Và ban đêm đó, mà đêm rằm, nhất là thí dụ như rằm tháng giêng đó, bạn ra bạn coi, thì bạn thấy cái mặt trăng là cái vật mà sáng nhất trong ban đêm. Nó to vô cùng và nó sáng, mình không cần thắp đèn mình vẫn đi được. Cho nên mặt trời, mặt trăng là hai cái nguồn sáng rất là quan trọng. Mặt trời là cái nguồn sáng cho cái sự sống, và mặt trăng mới là cái nguồn sáng đó mà nó nhẹ nhàng, là làm cho mình đó không có sợ cho bóng tối. Nhưng mà ngoài hai cái ngôi sao đó có một cái ngôi sao mà nó cũng lớn vô cùng. Ngôi sao đó chính là ngôi sao Mộc, hay là Mộc Tinh. Cái ngôi sao này đó, cái đường kính của nó lớn hơn trái đất đến 11 lần. Và cái diện tích bề mặt của nó thôi đó là lớn hơn diện tích của cái mặt đất là đến 121,9 lần lận, tức là 122 lần lận. Và cái thể tích của cái sao Mộc đó là lớn gấp 1.321 lần so với trái địa cầu. Cái độc đáo là cái sao Mộc này nó là một cái hành tinh mà bắt chất khí, nó không phải bằng chất đặc. Và vì vậy cho nên đó, là mình cứ thấy có những cái vòng nó chạy ở trên cái sao Mộc đó. Thì cái sao Mộc này nó là một ngôi sao mà ở xa vô cùng mà nó chiếu vào mình, nhưng mình lại không thể ảnh hưởng tới nó. Tất cả cái ý nghĩa là cái vận mạng mình nằm trên ngôi sao, để nói rằng đó, mình không thể với tới và không thể thay đổi được. Đó là cái ý nghĩa hồi xưa. Cho nên mình phải ngồi mình suy nghĩ là có cách gì để mình có thể hiểu cái thiên văn cách khác không. Nhưng mà mình đã hiểu ra rằng cái ý chỉ là họ thấy những ngôi sao đó không thay đổi, nhưng mà thấy cái đời người là thay đổi. Và có những cái định luật mà mình không thay đổi được. Nếu mình làm ác mà tạo thành một cái tập khí ác quen rồi đó, thì nhiều khi mình không thay đổi được. Nó nằm bên trong người của mình và làm cho mình rất khó mà mình nhìn lại cái điểm mù để cho mình thay đổi cái thói xấu. Một người luôn ăn gian nói dối đó, thì ít khi nào họ thấy mình ăn gian nói dối. Nhưng khi họ nói, ô tôi lâu lâu tôi nói sơ sơ một hai lần. Nhưng mà những người xung quanh đó, biết cái người này đó là lúc nào cũng dối trá. Do đó đó, cái dối trá đó đó, nó trở thành một cái thói quen quá đậm đà, quá sâu, sâu đến cái độ nằm trong lòng người mình đó, mà mình không thấy. Và mình không thấy được đó. Cho nên nó là xa vời, giống như cái ngôi sao mà xa, gọi là ngôi sao Mộc, người ta có thể thấy được một cách rõ ràng. Mà mình thì lại không thấy. Cho nên người Trung Quốc hồi xưa họ mới đặt ra cái hệ thống các ngôi sao này đó. Và họ nói rằng là cứ một cái chu kỳ bao nhiêu năm đó, 10 năm, thì mình lại gặp ngôi sao này lại được. Và khi mà gặp lại ngôi sao mà gọi là cái tánh xấu của cuộc đời mình ấy, thì mình gọi là phàm thái tuế. Tức là mình thấy là cái ngôi sao Mộc của mình rồi. Và Mộc đó là cái chữ đó để mình nói lên cái sự phát triển từ bên trong. Tại vì trong ngũ hành, cái hành Mộc là cái hành mà mình gọi là có cái sức sống nhất. Và bây giờ đó, mình dùng cái ngôi sao mộc để nói tới cái sức sống, nhưng đó là cái sức sống của những cái thói hư tật xấu mà đã kết tù lại rất rõ ràng, rất lớn và ngay trước mặt kia kìa. Khi mình bắt đầu hiểu như vậy thì mình mới thấy ra rằng là tại ra cái sao mộc là như thế. Và mình nên thấy rằng đó, cùng với cái sự hiện hiện của cái sao mộc đó là cái sự hiện hiện của mặt trời không di động, bất biến. Đó chính là cái chân tâm. Ngày nào mình cũng thấy. Và cái mặt trăng đó cũng là một cái chân tâm mà mình gọi là cái tâm không ngừng hướng thiện, tâm không ngừng nhận cái ánh sáng của mặt trời. Phải có một cái tâm, phải có một cái lương tâm mà lắng nghe được cái chân tâm chứ. Tâm đó tâm Bồ Đề các bác. Lúc nào đó nó cũng có thể tiếp nhận được cái ánh sáng của mặt trời cả. Nhưng mà nhiều khi mình quên đi những cái nó quá gần gũi. Mặt trời, mặt trăng nó quá gần gũi với mình. Mình thấy nó hàng ngày, mình thấy nó di động. Mình không có thấy được nó, không có cảm kích được nó. Mình ngắm nhìn mặt trăng để tìm những cái đẹp của mặt trăng, nhưng mình không cảm kích cái tâm đó mà lúc nào cũng hướng tới ánh sáng. Sau này mình sẽ đặt cho tên của cái tâm lúc nào cũng hướng tới ánh sáng, gọi là tâm Bồ Đề. Thì thưa các bạn, cái độc đáo của cái ý nghĩa mà cái sao thái tuế đó có nghĩa rằng những cái điểm xấu, cái chuyện làm không tốt, không đẹp của mình đó, nó là ngôi sao mộc đó kìa. Mình thấy trước mặt đó, ai cũng thấy cả. Và mình cũng thấy đấy, chứ không phải không. Nhưng mà lúc nào mình thấy, cái lúc mà mình gọi là nó đã chín mùi, nó đã thành quả báo rồi. Khi mình đang tạo nhân đó, thì mình sẽ không thấy cái sao mộc đâu. Khi mình bắt đầu ăn gian nói dối đó, thì mình không thấy quả báo đâu. Cho đến lúc mà 10 năm sau, do cái ăn gian nói dối, mà tự nhiên mình bị người ta lừa tiền, lừa bạc của mình. Mình bị người ta lừa tình. Mình bị người ta lừa tất cả. Mình mất hết tất cả. Tại vì mình khởi đầu là gian dối mà. Hồi lúc đầu đó mình ăn cái miếng thịt rất là sung sướng. Mình đâu bao giờ mình nghĩ rằng cái quả báo của việc ăn mặn, ăn thịt là cái gì. Mình không nghĩ tới đâu. Ai nói gì mình cũng không tin. Nhưng mà 60 năm, biết đâu cái thói ăn thịt đó đưa tới những cái bệnh hoạn trong người của mình. Vì thịt mang rất nhiều chất độc. Thì do đó các bạn có thể thấy cách dễ dàng. Cái sao mộc là cái sao của quả báo. Tượng trưng cho cái quả báo. Cái quả báo mà mình bây giờ phải thấy. Mình phải chấp nhận vì nó tới với mình rồi. Cho nên đó là cái ý nghĩa của cái chữ. Ồ, năm nay là năm phạm vào thái tuế. Tức là năm nay mình đụng vào sai thái tuế. Năm nay là cái quả của những cái hành động xấu xa mà mình đã tích lũy đó, bây giờ nó tới rồi. Thành ra hồi xưa cái quan niệm mà gọi là mình phạm vào cái sao thái tuế đó, nó rất là quan trọng. Thì nó có 5 cái scenario, 5 cái hình thức đó mà mình đụng vào cái thái tuế. Cái hình thức thứ nhất đó, và đến hình thức thứ nhì, thứ ba, thứ tư, thứ bốn, thứ năm, nó có cái tên trì thái tuế, xung thái tuế, hình thái tuế, hài thái tuế, và cuối cùng gọi là phá thái tuế. Thì niệm dịch ở tiếng Việt đó là cái cách mà cái quả báo của mình nó tới như thế nào, nó đụng mình như thế nào. Bây giờ đó, thưa các bạn, vì nếu mà mình ví dụ cái ngôi sao thái tuế, sao mộc đó, mà ví dụ nó như thế thì nó xa xôi quá và mình khó mà có thể mà làm sao mà để chấp nhận mà hiểu được. Và mình phải đi cũng sao đi làm những câu chuyện đó mà không phải là cái vấn đề của người chân chính Phật tử. Cho nên mình nghĩ một cách khác để cho mình thấy nó rõ hơn, mình hiểu nó dễ hơn. Và mình phải nghĩ một cách giải đó mà nó đúng là theo cái lý trí hoặc là theo cái trí huệ mới được. Thì do đó thầy mới đổi lại cái ngôi sao mà mộc đó là xa xôi như thế bằng cái hình ảnh của một cái chiếc xe truck, cái xe cam nhông đó, xe tải. Mà nó có 18 bánh. Tưởng tượng cái bác đi trên đường đó, mà gặp cái xe tải 18 bánh đó, thì bác phải tránh ra. Cái quả báo mà khi nó tới thì mình phải tránh xa rồi. Mình nhìn tới cái quả báo đó ai cũng thấy tránh xa cả. Nhưng mà cái trường hợp thứ nhất gọi là trì thái tuế. Trì có nghĩa là gặp phải. đúng vào lúc mà mình sống như thế thì mình gặp phải. Có nghĩa rằng là giống như khi mà bạn đang lái xe vừa mới vào exit đó, thì bạn thấy một cái xe tải lớn cực kỳ nó đang chờ tới. Xe tải mà đang chờ tới như thế là với cái tốc độ của nó thì bạn có hai chuyện: một là bạn phải nhả ra thật nhanh để tránh nó, hai là bạn phải chờ nó đi qua rồi đó thì bạn đi theo. Trì có nghĩa là mình phải ngừng lại ngắm nhìn rồi chần chờ cho nó qua rồi mình mới nhào ra. Thế nên khi bạn gặp cái năm này là năm Trì Thái Tuế đấy, năm này là năm Sửu, mà nếu bạn là tuổi Sửu thì bạn phải ngừng cái xe của mình lái, nhìn vào những cái điểm mù, điểm xấu, nhìn vào cái thói quen 10 trong 10 năm nay, mình ngừng lái và chờ cho cái thói quen đó đó nó chìm đi, nó biến mất đi, lúc đó rồi mình mới tiếp tục cái con đường của mình. Thì khi mà mình ngừng lại thì chắc chắn là mình sẽ thay đổi cái phương hướng, thay đổi cái tốc độ của xe rồi các bạn. Mà thay đổi tốc độ của xe cũng như là mình thay đổi từ cái chỗ mình đi vào cái exit mà mình đi ra cái xa lộ đó là hai cái phương hướng khác nhau. Cho nên năm nay bạn gặp Trì Thái Tuế thì mình phải thay đổi, ngừng lại những cái chuyện xấu, thay đổi cái phương hướng và chờ chờ cho cái ngôi sao xấu này đó, cái sực xe 18 bạn đã đi qua. Thì làm sao mà chờ? Thì tức là khi bạn ngừng lại đó thì bạn nên tập thiền đi, an trụ bất động. Làm sao mà ngồi thiền yên tĩnh yên lặng, không dấy khởi những cái tư tưởng tầm bậy tầm bạ lên nữa đi, để cho cái tâm mình nó lắng đóng và để cho cái xe tải 18 bánh này đi qua, cho cái vần xấu nó đi đi. Như thế thì năm nay các bạn nào mà tuổi Sửu gọi là Trì Thái Tuế thì bạn nên lập tức là tính cách làm sao mình nhập thất 1, 2, 3 tuần, hoặc là mình quyết định là mỗi ngày mình thiền trong tĩnh lặng, im lặng mỗi ngày để mình thay đổi con đường của mình đi. Cái đó là Trì Thái Tuệ. Cái dạng thứ nhì gọi là Xung Thái Tuệ. Cái Xung Thái Tuệ là những cái người mà tuổi Mùi năm nay đấy là dính vào Xung Thái Tuệ. Xung Thái Tuệ nghĩa là gì? Thì dụ như bạn đi trên đường freeway đấy, cái xe tải là nó chạy theo cái đường hướng của nó, còn mình ấy, thì mình đi lộn hướng. Không những là mình cái đường đi lên ấy, mà mình là đâm xe đi xuống, mà mình đâm xe đi xuống đụng ngay chiếc xe tải mà nó đang tiến tới nữa. Cho nên đó, Xung Thái Tuệ có nghĩa là mình đi, mình lụi đầu vào trong cái xe tải. Có nghĩa rằng đó, những cái chuyện mà mình làm xấu xa đó, trong 10 năm bây giờ nó kết quả nó tới rồi. Nó tới rồi đó mà mình lại không chịu sửa đổi. Mình là không chịu. Mình là cứng vô cùng. Mình nghĩ rằng là mình không cần phải tu hành, không cần phải làm gì cả. Là mình cứ tiếp tục làm tiếp, làm xấu tiếp đi. Dù cho có người này nói, người kia xin, người kia bấm, người kia nhắc, người kia nhớ, nhưng mà mình vẫn cứng đầu, mình nhào tới, mình tiếp tục làm cái chuyện xấu. Mỗi chuyện xấu đó không phải chuyện nhỏ các bạn. Có những cái chuyện xấu đó mà nhỏ nhỏ thì dù như nhiều khi là bạn hay cười quá, cái đó cũng phải là chuyện xấu. Hay là nhiều khi là bạn cười nghĩa là mình làm trò cười cho người ta. Nhưng mà có những cái chuyện đúng là nó rất là xấu, thì dụ như cái chuyện đi lừa người ta để mà lấy tiền lấy bạc, hoặc cái tánh mà lúc nào mình cũng giận cũng dữ, lúc nào mình cũng lạy cả đó, những cái tánh đó thì rõ ràng là nó không có một cái điều gì hay ho cả, và đương nhiên là nó không có đem tới một cái lợi lộc cho người nào cả, nó chỉ làm cho hại thôi chứ đâu có tốt gì cho mình đâu. Nhưng mà có những cái đặc tánh người ta nhắc nhở mình đó, mình là không bao giờ chịu tin cả. Cho nên Xung Thái Tuệ là cái hàng của những người mà tuổi Mùi năm nay, và mình nên nhìn lại những cái thành kiến, nhìn lại những cái suy nghĩ mà nhiều khi trật đường rầy vô cùng, những cái suy nghĩ và những cái tánh tình tánh xấu của mình đó mà nó ăn sâu quá, nó làm hại người ta quá rồi. Cái tánh mà đi lừa để lấy tiền người ta, tánh đó là tánh lừa gạt ăn gian nói dối. Cái tánh mà đi làm nói những cái câu thật đau khổ cho người ta nghe, lúc nào mình làm người ta đau khổ, mình nói những câu mà mình biết chắc người ta sẽ đau khổ. Tánh nó không biết tha thứ đó, tánh lúc nào cũng giữ cả. Cái tánh đó thì mình nên thay đổi đi các bạn, càng lại càng tốt. Cho nên cái đó gọi là Xung Thái Tuệ năm nay. Và nếu mà các bạn là người Xung Thái Tuệ thì các bạn thấy đó, cái xe mình mà đâm ngược lại thì cái việc đầu tiên cả đó mình phải lập tức đó ngừng xe lại, quay đầu lại ngay lập tức trước khi mà cái xe tải nó nhảy tới đâm vào mình. Cho nên phải lập tức mà thay đổi ngay bây giờ, nên tập tĩnh lặng ngay, lên buông ra, tĩnh lặng và thay đổi cái tánh tình, thay đổi thói quen ngay. Chứ còn sung thể tuệ thì sợ gặp nhiều cái bất trắc vô cùng. Sau khi mình nói cái sung thể tuệ rồi thì mình nói tới cái gọi là biên sung. Biên sung có nghĩa là đùng một bên, chứ không phải đùng thẳng mặt. Sung thải tuệ là hai chiếc xe là mình gọi là head-on collision, đụng đầu nhau. Còn cái hình thải tuệ đó là mình gọi là biên sung, tức là đụng mà đụng ngang thôi, đụng một ngang qua. Thí dụ như là chiếc xe tải nó đang chạy như thế mà mình đội lên, khi mình đội lên nó nằm trong cái điểm mù bên tay phải của mình không biết, mình đội lên, họ nằm bên tay trái của mình đó. Nhưng mà mình nó nằm phía sau, nằm ngay cái bánh xe sau của mình, nhưng mình không thấy được tại vì cái kiếng chiếu hậu nó không làm cho mình thấy được, nằm ngay cái điểm mà mình không thể thấy được. Cho nên khi mình đội lên, đội cái làn xe qua thì xe tải đâm tới nó đụng mình. Cho nên cái trường hợp đó đó là cái trường hợp mình gọi là hình thải tuệ. Trường hợp đó dành cho những người nào? Chỉ cái người tuổi cậu, tức là tuổi mà tuổi tuất. Tuổi tuất năm nay đi vào trong cái hình thải tuệ thì như thế thì các bác phải cẩn thận vô cùng. Thì làm sao mà đừng có đổi lên, mà đừng có chạy tông vào. Mà cái đó có nghĩa là sao? Mình nên giữ cái thái độ của mình và mình nên cẩn thận, là bởi vì nếu mà cái xe bên cạnh mình muốn đổi lên á, cái xe bên cạnh nó cứ chạy tới, và có nghĩa là những cái chuyện mà mình làm rất nhiều năm mình không nhấn mạnh về nó, có thể mình làm 20 năm về trước rồi, những cái thói xấu bây giờ nó catch up, bây giờ nó tới. Và nếu mà mình mà trở lại cái thói cũ đó là mình sẽ chết, nó sẽ đùng nha. Tại vì đó là những cái thói xấu của 20 năm trước, mà trong 10 năm nó không có hiện lên, trong 5 năm nó không hiện lên, trong 3 năm bây giờ nó hiện lên. Bây giờ khi nó hiện lên rồi đó thì là bởi vì mình chiêu cảm nó, mình muốn đổi lên mà, mình muốn chiêu cảm nó, mình chiêu cảm nó cho nên nó mới nhảy tới. Thì trong trường hợp đó thì là bạn phải nhận định ra những cái thói xấu và lâu đời của mình rồi đó, và mình tiếp tục giữ con đường mình đi. Và đó có nghĩa rằng là mình không nên quá sức bồn chồn, không nên đi trở lại về cái thói quen xưa. Những thói quen xưa thường thường là những cái thói quen rất cứng, rất khó chịu, cái thói quen không trưởng thành đó. Thích lấy, thích giận, thích hờn, thích lúc nào mình là cái rốn của vũ trụ cả. Thường thường đó là cái thói quen mà của 20 năm về trước, mình chưa trưởng thành. Cái thói quen mà xưa, thói quen mà nằm giữ, nếu mà các bạn 20-30 đó thì đó là cái thói quen hồi mình trẻ, mình hoàn toàn, mình gọi là cái emotionally immature, mình chưa có chững chạc vững vàng. Thì những cái thói đó đó là những cái thói nó sẽ làm cho mình bây giờ, nó là cái kết quả, cái hậu quả của những thói đó. Và nó sẽ làm cho mình đau khổ vô cùng. Những cái chuyện đau khổ đó có thể nhiều lắm, không thể ít đâu các bạn. Nhưng mà nếu mình nhìn lại như vậy thì cái chuyện gì mình nên, các bạn nên nhiều khi bỏ ra 2-3 ngày nhập thất, 2-3 ngày tĩnh tu, 2-3 ngày để cho mình ngồi yên lặng lại, mình sám hối, mình xin lỗi, và mình sửa lại những cái thoái hư mà hồi xưa xưa. Và mình nên nhận định rằng thôi bây giờ tôi không làm những chuyện đó, tôi không nói chuyện đó là xưa rồi, không làm nữa. Cho nhiều khi là recurrent, tức là nó nổi lên lại, sau 20-30 năm rồi nó nổi lên lại các bạn. Cho nên mình phải ngừng lại. Đó là cho những người tuổi tuất năm nay. Kế lại đó là cái tuổi mình gọi là cái hài thái tuệ. Thế nào là hài thái tuệ? Đây là trường hợp cho những người mà tuổi mã, tức là tuổi của con ngọ, tuổi ngựa đó. Thì người mà tuổi ngọ năm nay đi vào trong cái hài thái tuệ là nghĩa là như thế nào? Thì dù như là bạn đang đi xe phía sau cái xe tải, bên cạnh bạn đều có xe cả. Bây giờ bạn muốn đổi cái làn của bạn, đổi cái lén đó, đạo cụ cũng được. Bạn muốn chạy nhanh cũng được, bạn chạy chậm cũng được. Bạn cứ nhìn trước mặt, cái quả báo nó nằm ngay đó, mình trốn đi cũng được. Bây giờ nếu mà tưởng tượng mà cái xe đó mà con đường là đi xuống dốc đó, mà cái xe bác mà thẳng mà bị đứt đó, thì coi như là bác sẽ nhào đụng vào trong cái xe 18 bánh đó, xe tải. Nếu bác mà lên dốc đó, mà tưởng tượng đó, là nếu bác ở phía trước cái xe tải đó thì là nguy hiểm vô cùng. Nếu mà bác có đứt thẳng, không có thẳng hoặc là cái máy nó không đủ mạnh thì cái xe của mình nó sẽ rớt xuống gặp đụng cái xe tải. Cho nên các bạn cứ tưởng tượng hoặc là mình đứng trước xe tải, đi trước xe tải hoặc là mình đi sau xe tải. Cái tuổi Mã năm nay đấy là bác gặp vào cái gọi là hại thái tuế, tức là mình bị locked in, mình bị kẹt ở trong cái chuyện mình đang làm, là mình tới không được, mình lui cũng không được, đi ra ngoài cũng được, mình phải đi theo cái đà. Nhiều khi mình vào trong cái sở mà tất cả những cái người đó, họ đều phải nói láo cả, mình không nói láo thì mình cảm thấy là ồ, không biết tại sao bây giờ đây, bây giờ mình phải nói láo à? Thì tại ra là mình bị kẹt trong cả một cái nhóm người nói láo, như thế thì đâu có tốt. Cũng như mình ăn chay, mình bị kẹt trong cái nhóm người tất cả đều ăn mặn cả, thì đâu có tốt gì đâu các bạn. Và cái giải của cái phương thức này đấy chính là một cái thời đoạn mà rất là quan trọng trong đời của mình phải chịu khó tĩnh lặng. Mình không thể tiếp tục làm ngoài bên ngoài hời hợt bên ngoài được, mình phải tĩnh lặng. Mình tĩnh lặng để mình không còn kẹt nữa. Và nếu mà khi mình lên dốc, tức là mình đang gặp cái chuyện khó khăn đó, thì mình phải gia tốc. Gia tốc là tăng thêm tốc độ của cái xe cho mạnh. Chứ còn không thì mình sẽ rớt xuống gặp ngay cái xe tải. Mà nếu mà mình trong cuộc đời của mình đó, mà không phải là đang leo lên gặp những khó khăn leo lên, mà cuộc đời của mình bây giờ giống như tự là đang thuận lợi vô cùng, giống như cái xe mà đang chạy xuống dốc nó nhẹ nhàng vô cùng đó, thì mình phải biết thắng. Biết thắng có nghĩa là cái thắng mình chứ tốt, đừng kiêu ngạo, mình phải khiêm nhường khiêm hạ, giống như là cái con đường đi chúc xuống vậy. Như thế đó, thì có lẽ là mình sẽ giảm thiểu rất nhiều cái sức mạnh của chiếc xe tải ủi lên mình. Và thưa các bạn, cái hài thái tuệ là trong cái dạng là mình bị kẹt lắm. Mình thấy rõ ràng là mình bị kẹt trong cái đám người xung quanh, mình không thể thoát ra được. Và nhiều khi mình muốn có một cái nhóm tốt, có một cái hoàn cảnh tốt, mà không thể có được, mình bị vây hãm lại. Cho nên cái tuổi Ngọ năm nay đó là mình coi chừng, nếu mà lúc mình ở vào trong cái lúc mà bị hãm như vậy, tức là phải đi theo hoàn cảnh xung quanh đó, thì mình nên nhớ: một, đừng có kiêu ngạo nếu mình đang làm thành công; hai, gặp khó khăn đó, thì mình phải tăng thêm cái sức mạnh, dũng mãnh tiếp tục làm, đừng có bỏ. Cuối cùng cả đó thì mình tới cái dạng mà mình gọi là phá thái tuệ. Đây là cái dạng thứ năm. Phá thái tuệ là những cái người nào mà tuổi rồng. Thì bây giờ cái xe tải đó, từ là cái nghiệp chướng mà mình làm nhiều năm là tới trước mặt rồi đó, bây giờ mình sắp sửa đụng nó. Thì bây giờ cái người phá thái tuệ đó là đáng lẽ là mình theo, mình đổi cái lane, đổi cái đường đi, nhưng mà mình phá thái tuệ thì mình lại đâm ra exit. Mình đâm ra exit thì đương nhiên là mình đi lạc mất rồi các bác, mình không đi tới cái nơi được nữa. Mà không tới được nơi được nữa thì là coi như là lộ lạ vô cùng, tại vì mình phải đi tới con đường mình tới chứ. Cho nên cái phá thái tuệ là cái dạng là mình give up too early, tức là mình đầu hàng quá mau. Mà đầu hàng quá mau có nghĩa là không phải là mình không gặp xe tải, có nghĩa là mình đi lạc đường, mình không không còn ở trong cái con đường mà mình phải đi nữa. Và đi lạc đường đó thì cũng giống như bị đụng xe vậy, tức là mình không tới nơi được. Khi mình đụng xe thì mình không tới nơi được, đi lạc đường thì mình đương nhiên sẽ không tới nơi. Cho nên trong trường hợp mà các bạn là thuộc về tuổi Thìn á, thì bây giờ mình phải tìm lại cái nguồn cội đó. Nhiều khi mình phải trở về lại với cái bản đồ mà lúc đầu mình đi, nhiều khi mình phải trở lại với cái tâm thức mà tu hành của mình, nhiều khi mình trở lại với cái lương tâm của mình, nhiều khi mình phải trở lại với cái gì đẹp trong lòng của mình. Cái sự trở lại đó rất quan trọng cho cái người mà tuổi Thìn năm nay, để mình đừng có mất đi cái phương hướng và chạy xa quá, mình không tới nơi. Và khi mình xa quá thì mình sẽ bắt đầu cảm thấy cô độc, cô đơn, cảm thấy lạc lõng, cảm thấy mình không còn fit vào đâu nữa. Thì con rồng đó đó, Nó cần phải có cái không gian cho nó chứ. Nhưng mà không ngờ con rồng á, nó tự nhiên nó cô độc vì nó không tìm được cái chỗ mà mình gọi là cái chỗ sống của nó. Như thế thì chúng ta đã đi qua 5 cái dạng: trì thái tuế, rồi xong rồi sung thái tuế, là mình gọi là head on collusion đó, gặp nhau của tuổi mùi. Rồi mình gặp cái hình thái tuế, rồi xong rồi mình là nói dạng, nói xong về cái mặt gọi là hai thái tuế, và cuối cùng cả là phá thái tuế, exit ra khỏi cái con đường mình đi. Nếu mà mình hiểu được là mình có những cái thói xấu, mà đa số cái thói xấu là thói tổn hại đến người khác, thì mình ngừng lại các bạn ơi, mình không nên. Mà đa số những cái thói đó là những cái thói, thí dụ như mình hại người này, mình phá người kia, mình làm cho người ta đau khổ, mình nói những câu mà người ta buồn bã, giận dữ vô cùng, mình làm những cái thái độ mà ruồng rẫy họ, phủ nhận họ, mình làm những cái thái độ mà họ, khi mà họ nghĩ tới mình họ tức giận lên, đau khổ vô cùng. Và mình có một cái dạng mình phải tránh, một cái dạng là gọi là cái dạng là mình nói thêm vào, mình đứng ngoài, mình chọc vào, mình nói vào những cái câu để cho người ta có thể vì những cái lời nói của mình đó mà sinh ra thêm giận, thêm dữ. Tức là mình làm câu chuyện nó càng thêm trầm trọng, thay vì mình làm cho câu chuyện nó nhẹ bớt. Tất cả đều là phát sinh từ một cái chỗ là mình không theo cái mặt trời trong lòng mình. Cái mặt trời đó tức là cái ánh sáng của từ tâm, là cái lòng từ bi hỷ xả của mình, là cái ánh sáng mặt trời. Mình là không theo cái mặt trắng trong lòng mình, tức là cái sự nhận biết cái điểm xấu của chính mình và tha thứ, tập tha thứ cho người khác. Mình thiếu cái sự cảm thông của cái ánh sáng mặt trăng và mặt trời. Mình thiếu cái sự ấm áp của cái tình thương. Mình thiếu cái sự nhẹ nhàng của cái lòng tha thứ. Cho nên đó, khi mà học về cái thái tuế này đó, thì chúng ta nên nghĩ tới đó, những cái đức hạnh mà nhà Phật nói, và chúng ta nên trở về với những cái đức hạnh đó. Chứ mình đừng nên để cho cái ngôi sao thái tuế là cái sao mộc đó nó chiếu vào mình, mà mình nên hãy lúc nào cũng hướng mình tới cái mặt trời, và lúc nào cũng cảm kích cái mặt trăng. Và đó chính là cái con đường mà chúng ta làm sao chúng ta ra khỏi cái sao thái tuế năm nay. Hãy nhìn vào mặt trời và hãy dựa vào mặt trăng. Đó là cái chủ đề rất là quan trọng của cuộc sống. Cho mình không nên biến tất cả những cái thói xấu điểm mù mình thành ra một cái tập tục mà nó quá sức ăn sâu trong tâm thức, tới cái chỗ mà nó biến thành cái điểm mù, mình không còn nhận ra những cái thói xấu của chính mình nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và mong các bạn không ngừng khai mở quải lòng, để lúc nào cái mặt trời và cái mặt trăng trong người mình cũng soi sáng cả.